Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu có tiêu đề Con trai tôi đã giúp tôi buông bỏ chấp trước vào tình. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 30 tháng 10 năm 2023. Tôi sống ở Pháp và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018. Vốn là người ân cần và quan tâm, tôi từng được mọi người cho là bao bọc con quá mức. Các con tôi hiện đã trưởng thành. Vậy tại sao tôi vẫn phải hành động như thể chúng vẫn còn nhỏ và như thể tôi không phải là một học viên? Tôi và cậu con trai út của mình luôn có mối liên kết rất bền chặt. Chúng tôi không thường xuyên gặp nhau, nhưng có đôi lần khi cháu đến thăm tôi thì lại trong tình trạng kiệt sức vì áp lực công việc bận rộn. Hoàn cảnh của cháu ngày càng khiến tôi lo lắng, và mỗi lần hai mẹ con gặp nhau, lòng tôi lại thắt lại. Cháu vốn không thích nói chuyện, còn tôi lại rất dễ dàng trò chuyện. Dần dần tôi bắt đầu bị thái độ này của cháu làm cho khổ sở. 1. Loại bỏ chấp trước vào tình thân quyến. Mùa đông năm ngoái, chúng tôi hầu như không gặp nhau. Khi cháu nghỉ phép về thăm nhà, tôi dường như quá hồ hởi, khiến cháu thấy khó chịu. Khi cháu đi rồi, tôi cảm thấy rất tổn thương. Tôi nhận ra rằng tôi thực sự phải loại bỏ chấp trước vào tình thân quyến của mình. Nhờ phát chính niệm, học Pháp và chia sẻ với các học viên khác, tôi dần lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, tôi biết rằng sự quan tâm của tôi dành cho con trai không phải là tâm từ bi của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. 2. Khổ nạn bất ngờ. Tuần trước, con trai tôi về nhà được vài ngày. Tôi đã không tới nhà chị gái ngày cuối tuần nữa để dành thời gian cho con, nhưng mọi chuyện lại không hề diễn ra như tôi mong đợi. Sự im lặng kéo dài của cháu làm tôi cảm thấy buồn bực. Khi cháu không trả lời các câu hỏi của tôi đã mất bình tĩnh và lao ra khỏi phòng. Tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công, bị ghét bỏ và bị coi thường. Tôi đi khỏi nhà đến cuối buổi chiều mới về, tim tôi đau nhói. Lần cuối cùng tôi cảm thấy đau khổ đến vậy là khi mẹ tôi đột ngột qua đời. Tôi bước đi mà trong lòng nặng trĩu, có lúc nước mắt tôi trào ra và tôi bật khóc nức nở. Tôi biết đó là khảo nghiệm, nhưng tôi cảm thấy như thể mình đang ở trong lồng chiếc máy giặt và bị ném qua ném lại. Tôi nghĩ về pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, thế nào là chịu khổ trong những cái khổ? Lấy thí dụ, cá nhân kia một hôm đi làm, đơn vị công tác làm ăn không khá, tình cảnh người nhiều việc ít thế mãi là không được, đơn vị cần cải cách, nhận nhân viên hợp đồng, các nhân viên dư gia đều bị sa thải. Cá nhân ấy nằm trong số đó, đột nhiên bị mất miếng cơm, cảm thấy thế nào, không còn chỗ khác để kiếm tiền nữa, vậy sống sao bây giờ, không còn kỹ năng khác nữa nên đành buồn bã trở về nhà. Vừa về đến nhà, cụ già ở nhà ngã bệnh rất nặng, bèn vội vội vàng vàng đưa đến bệnh viện. Thật cũng không hề dễ gì mà vay được tiền nhập viện, rồi quay về nhà chuẩn bị đồ cho cụ già. Vừa mới về nhà thì thầy giáo ở trường đến bảo, con ông đánh người ta ghê lắm, ông lập tức đến coi đi. Xử lý việc đó xong rồi trở về nhà, vừa ngồi xuống điện thoại liền reo, vợ ông ngoại tình rồi. Trích bài giảng thứ 9, chuyển Pháp Luân. Tôi biết đó là khảo nghiệm, nhưng tôi không thể bình tĩnh lại được. Tôi đã bị cái tình lấn át. Mặc dù cảm thấy rất tổn thương, nhưng sâu thẳm trong tâm, tôi muốn gạt nước mắt và đặc biệt là buông bỏ chấp trước quá lớn của tôi với con trai. Nó giống như một khảo nghiệm sinh tử, và tôi ngộ được ở tầng thứ của mình. Việc buông bỏ chấp trước vào sinh tử có nghĩa là gì? Tôi nhận ra rằng, trên thực tế, việc buông bỏ sinh mạng của chính mình dường như dễ dàng hơn là buông bỏ tình thân quyến với con trai. Trong vài giờ tiếp theo, tôi đã suy ngẫm về chấp trước này và thấy rằng bản thân đang hướng ngoại. Tại sao con trai tôi lại đối xử tệ với tôi như vậy? Tôi nhớ lại lời dạy của sư phụ. Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận mà tự thấy bất công. Người thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc giác giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê. Trích cảnh giới, tinh tấn yếu chỉ. Khi nghĩ đến con trai, tôi đã hướng ngoại và chỉ nghĩ đến cảm xúc bị tổn thương của mình. Chỉ nghĩ cháu cần làm thế nào để mình hài lòng. Tôi muốn con trai mình làm điều này, điều kia, hành động thế này, thế kia, trong khi tất cả những gì tôi phải làm là tự nhủ rằng tôi phải cho cháu tự do và không để thái độ của cháu làm tôi khó chịu. Tôi đã hướng ngoại. Trong gần ấy tháng, tôi cố gắng loại bỏ chấp trước vào con trai của mình. Bằng cách nào đó, tôi đã hy vọng rằng chính niệm của tôi sẽ khiến cháu thay đổi, trở nên thân thiện và dễ thương hơn. Thay vào đó, lẽ ra tôi nên hướng nội và nhận ra rằng tôi đang đòi hỏi ở cháu, chứ không phải tu bản thân mình. Đây có phải là thái độ nên có của một học viên đại pháp không? Pháp của sư phụ đã giúp tôi biết chấp nhận điều đang xảy ra với tôi. Sư phụ giảng, công tu hữu lộ tâm vi kính, đại pháp vô biên khổ tố chu. Trích, Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm. Diễn nghĩa, Pháp Luân Đại Pháp, tu công có đường tâm ngắn nhất, đại pháp vô biên khổ làm thuyền. Bằng cách đọc thuộc lòng bài thơ này thường xuyên, tôi cảm thấy chịu khổ là việc không thể tránh khỏi trong quá trình tu luyện của mình. Hai ngày sau giai đoạn đau đớn này, trái tim tôi nặng trĩu và tôi đã khóc. Tuy nhiên, tôi phải đi làm. Ở chỗ làm, các đồng nghiệp nói rằng tôi luôn vui vẻ. Vì vậy tôi đã giữ cho mình luôn vui, vì tôi không muốn bất cứ ai có ý kiến xấu về Đại Pháp. Điều này giúp tôi lùi lại một bước và ổn định tinh thần, vì tôi không muốn nụ cười của mình chỉ là bề ngoài. 3. Thật đúng là điểm ngộ. Một buổi sáng, trong buổi học Pháp ở địa phương, tôi đã không cầm được nước mắt và không thể đọc được. Tôi lắng nghe các học viên khác đọc Pháp, điều này giúp tôi bình tĩnh lại. Sau đó, khi tôi gặp chồng, anh ấy nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe và hỏi tôi xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi không thể tưởng tượng được rằng anh ấy không thể hiểu được tại sao tôi lại chán nản như vậy. Tôi bất chợt cảm thấy tràn ngập từ bi bao la. Chồng tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi vì anh ấy không phải là học viên, còn tôi thì có. Vào lúc đó, tôi như chợt nhận ra tôi không phải thế này thế nọ, vợ của, hay mẹ của, hay con gái của. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thật đúng là điểm ngộ, giống như một cánh cửa đột nhiên mở ra để ánh sáng lọt vào và căn phòng tối tăm mà tôi đang ở trong đó bỗng nhiên sáng bừng. 4. Thử thách vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, tôi vẫn hận con trai mình sâu sắc. Tôi biết tôi phải buông bỏ chấp trước của mình. Tôi không còn là một người mẹ bình thường nữa. Trước hết tôi là một học viên đại pháp, nên tôi không thể giữ trái tim đau khổ này. Nó chỉ gây hại mà thôi. Con trai nói với chúng tôi rằng cháu dự định sẽ về nhà vào chủ nhật tuần tới, nhân ngày của mẹ. Suốt tuần đó, tôi cứ ấm ức về điều này, không thể buông bỏ được cơn giận của mình, mặc dù tôi biết là không nên. Tôi muốn trừng phạt con, mặc dù cảm giác đó khiến tôi khiếp sợ. Tôi biết giải pháp duy nhất là ở trong Pháp. Vì vậy, tôi đã học Pháp và phát chính niệm để loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực có mục đích duy nhất là hủy hoại tôi và những người xung quanh tôi. 5. Một khoảnh khắc phi thường khác. Ngày của mẹ, ngày được chờ đợi từ lâu và đáng sợ đã đến. Con trai tôi về và đột nhiên mọi suy nghĩ ác ý hay trả đũa của tôi đều biến mất. Tôi rất vui khi được gặp cháu và cháu rất thoải mái. Chúng tôi đã có một ngày rất thư giãn, không hề căng thẳng chút nào. Không phải là chúng tôi cố tỏ ra như thế, hoàn toàn không phải, mà là một điều gì đó lớn lao hơn nhiều, như thể khổ nạn này chưa từng tồn tại. Vâng, chính xác là vậy. Sư phụ giảng, Chúng ta nói rằng khi gặp mâu thuẫn trước mặt, lùi một bước biển rộng trời cao, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác. Trích bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Tôi vừa trải nghiệm một điều kỳ diệu. Chỉ trong vài ngày, tôi đã có thể vượt qua khổ nạn lớn đến mức tưởng như không thể vượt qua, giống như buông bỏ sinh tử, và cuối cùng thì gần như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng tôi đã hiểu rằng, hướng nội là chìa khóa để chúng ta đề cao trong tu luyện. Nó không phải là chiếc đũa thần có thể loại bỏ mọi chướng ngại vật, không hề thế. Nó là về điều gì đó lớn lao hơn và thiêng liêng hơn rất nhiều. Đó là việc đối mặt với những khó khăn, với một trái tim thẳng thắn, thuần tịnh và trong sáng, vô lậu. Chúng ta, những học viên Đại Pháp, vừa có trách nhiệm vừa vô cùng may mắn, được trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn tất cả các đồng tu đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi mỗi ngày. Chúng ta thực sự là một chỉnh thể. Con xin cảm tạ Sư Phụ từ bi vì cuộc sống mà Ngài ban cho con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.